Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, có lẽ câu chuyện được nói đến nhiều nhất trong tuần qua là trường hợp của một người tự xưng là gián điệp của Trung Quốc. Người này mới có 27 tuổi thôi, một vợ, một con, hiện đang xin tị nạn tại Úc, chưa biết là sẽ cứu xét như thế nào. Nhưng mà thưa anh, có điểm lạ là thay vì phải gặp nhà chức trách thì cái người này lại gặp giới truyền thông, và cái hôm Chủ nhật vừa rồi thì cái chương trình 60 Minutes của đài số 9 đã có một cái phóng sự rất là dài về anh ta.
Vâng, rõ ràng là nó có một vài cái chi tiết mà nó có thể nêu lên thành những cái câu hỏi hoặc là tạo ra những cái mâu thuẫn hoặc là nghi ngờ trong cái trường hợp xin tị nạn và đầu thú, cũng như là vấn đề là tự khai báo mình là một cái gián điệp của Trung Quốc, vân vân. Thì trước khi mà chúng ta có thể là xem xét thêm những cái chi tiết hoặc là có những cái nhận xét về cái trường hợp này đó, mình nên có lẽ là nói những cái điểm chính là anh ta đã nói cái gì. Nhưng mà tự trung thì trên các cái cơ quan truyền thông đó thì ông ta đã nói về những cái điều rất là quan trọng, có thể nói là những cái tình tiết mà người ta có thể tìm đọc được ở trong những cái tiểu thuyết về gián điệp hoặc là tình báo mà thôi. Thì ông ta nói rằng là trong vòng 5 năm qua đó thì ông ta là một người hoạt động gián điệp cho nhà cầm quyền Trung Quốc, và trong đó thì ông ta, bản thân của ông ta thì có liên hệ trực tiếp đến cái việc mà bắt cóc 5 cái người bán sách ở Hồng Kông vào năm 2015. Cái vụ này thì cũng đã có một cái thời gian nó đình đám rồi, người ta không có hiểu nguyên nhân, nhưng mà tự nhiên có 5 cái người bán chủ cái nhà sách ở Hồng Kông tự nhiên biến mất, và sau này thì thấy họ xuất hiện trên các cái đài truyền hình ở Bắc Kinh, tự thú nhận là đã phổ biến những cái tài liệu mà liên quan đến cái việc âm mưu lật đổ chính quyền Trung Quốc, vân vân. Thì cái chuyện này cũng đã có đình đám một thời, thì bây giờ ông mới đứng ra nhận là ông là cái người có liên hệ trong cái việc đó. Cái việc thứ hai nữa mà ông nói lần là ông đã từng được giao phó cái công tác là đi mua lại một vài cái sản phẩm công nghệ cao hoặc là những cái vũ khí của các nước khác với một cái mục đích là tìm hiểu hoặc là ăn cắp cái công nghệ quốc phòng của Mỹ trong những cái vấn đề sản xuất vũ khí này. Và ông cũng đã từng được phân phối công tác tìm cách xâm nhập các cái cuộc bầu cử ở tổng thống ở Đài Loan năm 2018.
Nhưng mà thưa anh, liên quan đến Úc thì ông này khai báo như thế nào?
Hồi tháng 5 vừa qua, ông Quang và gia đình đã đến Úc du lịch, và trong cái thời gian này ông cũng đã có liên lạc với cái đài số 9 và nói về những cái hoạt động của ông. Thì đài số 9 ông đã bỏ ra khá nhiều tháng để mà thực hiện một cái cuộc phóng sự điều tra, và mới đây thì trong cái tuần vừa rồi trong cái chương trình 60 Minutes, ông Quang cho rằng là nhà cầm quyền Úc không nên xem thường những cái hoạt động có tính cách gây ảnh hưởng hoặc là xâm lấn nội bộ chính trị của nước qua những cái hoạt động tình báo của họ. Và ông cụ thể đưa ra những cái trường hợp như là những cái hoạt động của một cái nhân vật mà chúng ta cũng có nhiều lần nghe đến tên là cái nhà tỷ phú Hoàng Gia Mô, và những cái việc mà đưa người ra tranh cử vào các cái cơ quan lập pháp của nước Úc, như trong cái trường hợp hồi tháng 5 vừa qua trong cái cuộc bầu cử liên bang tại đơn vị Chisholm ở Victoria, và trong đó có cả một cái trường hợp bị chết trong cái tình huống rất là đáng nghi ngờ của ông Nick Zhao chẳng hạn.
Cái trường hợp của ông Nick Zhao, thưa quý vị, là người của đảng Tự Do, và ông này đã gặp ACO tố cáo rằng là có một thương gia Trung Quốc, mà cái thương gia Trung Quốc này được cho là gián điệp của Trung Quốc luôn, và đã hứa cho 1 triệu đô la để ông vận động tranh cử. Nhưng mà sau khi gặp ACO thì không lâu sau đó người ta lại phát hiện thấy ông ta chết ở trong khách sạn. Thì cái báo cáo đầu tiên của cảnh sát thì cho biết rằng là chết vì sử dụng ma túy quá liều. Nhưng mà bây giờ lại có thêm nhiều chi tiết nữa là cái người 32 tuổi chuyên mua bán xe hạng sang này lại là đang vào cái thời điểm đó trước khi mà tìm thấy chết trong khách sạn là bị truy tố vì tội gian lận. Và cái tuần mà ông ta chết cũng là cái tuần mà ông ta đáng lý ra là phải ra tòa. Thành thử ra mình không biết là ở bên trong là như thế nào. Nhưng mà thưa anh, toàn bộ câu chuyện này thì Thủ tướng Scott Morrison cũng đã lên tiếng nói rằng là những cái cáo giác này thì thật sự là đáng lo ngại. Nhưng mà có những người lấy thí dụ như cựu Thủ tướng Kevin Rudd thì nói là đừng có mà hấp tấp mà đi đến kết luận này kia. Bắc Kinh thì kịch liệt bác bỏ những cái cáo giác này, nói rằng là có một số chính trị gia tại Úc cũng như truyền thông Úc là quá kích động. Người dân thường thì mình hiểu như thế nào đây anh?
Theo cái chương trình 60 Minutes thì ông Giang có đại lý bán xe hơi. Nhưng từ năm 2016 đó, thì ông có cái khó khăn về tài chính và phải vay nợ một số nhà đầu tư Trung Quốc. Và đến đầu năm 2019 thì ông Giao có nói với các cái cộng sự viên rằng là ông đã cho cơ quan tình báo Úc, tức là ICO, biết là ông, một cái thương gia Trung Quốc tên là Brian Chen, đã đề nghị giúp hàng triệu đô la tiền vốn để ông thành lập một cái công ty mới. Và để đổi lại cái sự trợ giúp này đó, thì ông Chen muốn đề nghị ông Giao này ra tranh cử vào cái quốc hội Liên bang Úc tại cái đơn vị Chisholm ở Melbourne. Chúng ta đã biết là đơn vị Chisholm là một cái đơn vị có khá đông đảo cử tri gốc Hoa, tức là chiếm 30% cái số cử tri đó. Và nếu ai vận động được hay là ai thắng được ở trong cái số phiếu của cái đợt cộng đồng người gốc Hoa đó, thì gần như đương nhiên sẽ trở thành đại diện, tức là đã trở thành dân biểu ở trong vùng này. Chúng ta cũng được biết là chỉ 2 tháng trước khi cái cuộc bầu cử vào tháng 5 diễn ra đó, thì ông Giao đã bị phát giác là đã chết ở trong một cái motel vì ngộ độc ma túy, tức là sử dụng ma túy quá liều. Cái việc ông ta chết có tính cách ngộ độc hay là tính cách vô tình hay là một cái việc cố sát thì bây giờ thì vẫn còn là một cái dấu hỏi, và các cái giới chức hữu trách đang điều tra như vậy. Thì chúng ta cũng biết rằng là kết quả của cái cuộc bầu cử vừa rồi ở đơn vị Chisholm là một cái người phụ nữ đã thắng, tức là bà Gladys Liu, và thắng trước một cái ứng cử viên phụ nữ khác cũng gốc Hoa là bà Jennifer Wang. Và một số các cái cơ quan truyền thông của Úc cũng đặt cái câu hỏi là Is Gladys Liu a spy? Tức là có phải bà Gladys Liu là một điệp viên hay không? Và vì họ có cho rằng là bà cũng đã có liên hệ với một số các cái cơ quan, cái tổ chức ngoại quyền vi của Trung Quốc. Và bà đã không khai báo ở trong cái lý lịch mà khi mà bà nộp đơn đi tranh cử.
Thưa anh, nhưng mà trong cái chuyện này đó thì rõ ràng đó phía Bắc Kinh họ đã kịch liệt bác bỏ rồi, mà chúng ta thấy cái phản ứng của ông Thủ tướng Úc Scott Morrison thì phần nào đó nó cũng hơi dày dặc. Ông chỉ nói rằng là ghi nhận giới tình báo họ đã nói rằng là cái chuyện mà thâm nhập vào chính trường Úc là có, cho nên là, nhưng mà bây giờ họ đang điều tra cho nên là tôi cũng không có muốn nói gì. Xem chừng như là rồi cái chuyện này nó cũng sẽ chìm xuồng thôi anh hả?
Vâng, mặc dù rằng là Thủ tướng Scott Morrison cũng đã tỏ ra hết sức là thận trọng, bởi vì trong cái vai trò là một cái người cầm đầu chính phủ, ông không thể nói gì hơn trước khi các cái cơ quan trách nhiệm như là cái cơ quan tình báo quốc gia ACO chẳng hạn, mà có những cái bằng chứng xác thực để mà phủ nhận hay là xác nhận những cái trường hợp như vậy. Tuy nhiên người ta cũng thấy là trên chính trường cũng có nhiều cái khuôn mặt nổi tiếng trong quá khứ cũng như là ở hiện tại cũng lên tính bình phẩm về những cái trường hợp này, bởi vì cái vấn đề chủ quyền quốc gia, cái vấn đề ảnh hưởng đến cái chủ quyền chính trị của đất nước không phải là một cái vấn đề mà mọi người có thể bàn qua rồi bỏ. Nhiều người đã lên tiếng, thí dụ như là cả hai ông thủ tướng của lao động trước đây đây là Kevin Rudd và Paul Keating cũng đã từng cũng đã lên tiếng cho rằng là công luận dường như quá nhạy cảm đối với cái việc này, và thậm chí ông Paul Keating còn nói là dân Úc đang có một cái thái độ là anti-China, tức là chống lại Trung Quốc, vân vân, và điều đó nó không có lành mạnh chút nào cho cái quyền lợi của nước Úc. Mặc dù vậy thì những cái người khác, thí dụ như là ông tổng giám đốc của ICO cũng nói rằng là chúng tôi không thể bình phẩm gì về cái chuyện này trong khi các cái cuộc điều tra đang diễn ra, và chúng tôi không hề xem nhẹ những cái vấn đề nào liên quan đến cái vấn đề an ninh và chủ quyền của đất nước.
Ông Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton cũng như là một nhân vật cao cấp khác ở trong liên đảng là Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham đều trấn an công chúng rằng là không, Úc không có ngây thơ đâu, và Úc có đầy đủ phương tiện để mà chống lại cái hoạt động tình báo của nước ngoài. Nhưng mà cái đó chỉ là trấn an thôi. Tôi lại có cái cảm giác rằng là một cái chuyện như thế này thì có lẽ nó cũng phần nào đó nói về mặt ngoài là PR đó, nó cũng có lợi cho liên đảng anh. Bởi vì họ coi như là có cái lý do để nói rằng đó, thấy chưa, an ninh quốc gia là đang gặp nguy đó.
Vâng, rõ ràng là đây là không những nó chỉ là cái vấn đề an ninh quốc gia không, nhưng mà có thể nó là một cái cơ hội kiếm điểm của những cái đảng đang cạnh tranh nhau với nhau ở Úc. Chẳng hạn thì thật ra mà nói, người ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng là khuynh hướng của các cái chính trị gia trong đảng Lao động thì có phần nào nghiêng về cái khuynh hướng thân Trung Quốc, bởi vì qua những cái phát biểu của những cái vị lãnh đạo trước đây cũng như bây giờ thì rõ ràng họ cho thấy rằng là cũng họ trấn an là dân chúng Úc cũng đừng nên quá nhạy cảm về những cái vấn đề này, bởi vì vân 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 vân. Trong khi đó thì bên phía liên đảng cầm quyền, tức là đảng tự do và quốc gia đó, thì lại có những cái thái độ thận trọng hơn, và họ cũng đặt cái quyền lợi quốc gia lên trên cái những cái việc mà ảnh hưởng hoặc là xâm nhập vào cái nội bộ chính trị của nước Úc. Và cho đến bây giờ, thưa quý vị, thì rõ ràng các phía đã dường như là đã lật công bài của mình lên rồi. Ở phía Trung Quốc thì họ phủ nhận tất cả những cái chuyện đó, cho rằng là cái chuyện của ông Wang hoặc là vân vân đó thì không có mắc mớ gì đến họ cả, mà ngược lại còn là một cái người mà họ đang có thể là đang theo dõi hoặc là có thể là bị truy tố về tội gian lận vân vân, cũng như là các cái việc mà hỗ trợ cho bà Liu ở tranh cử Úc thì họ hoàn toàn không có dính líu gì đến, mà chỉ là cái vấn đề là chính trị của nước Úc mà thôi. Và ngược lại thì nhiều cái người thuộc cái phe bảo thủ hoặc là những người có quan tâm đến cái vấn đề ảnh hưởng của Trung Quốc ở Úc lại bày tỏ cái sự lo ngại rằng là mai mốt kia đây, thí dụ nếu mà họ chỉ cần mua một cái ứng cử viên gốc Hoa với cái giá khoảng 1 triệu đô la thì 150 triệu đô la đối với 150 dân biểu liên bang ở Úc thì họ làm một cái giá quá rẻ để họ có thể lung lạc nền chính trị của Úc.
Không, chuyện đó thì chắc chẳng bao giờ xảy ra đâu. Nhưng mà cái tin này thì có nè, tức là một cái công ty sữa của Trung Quốc vừa mới mua lại cái hãng sữa Organic Milk, một trong những cái công ty sữa rất là nổi tiếng của Úc, thì cái chuyện đó là có đó.
Vâng, điều này cũng khiến tôi nhớ lại một cái trường hợp cũng khá vui vui, đó là khi các cái tàu chiến của Trung Quốc đến Úc để thăm xã giao, và khi họ ghé đến quân cảng ở Sydney thì các thủy thủ nhào lên các cái khu shopping để mua sữa bột mang về nước.
Có nghĩa là bây giờ họ không cần phải như vậy nữa đó.
Vâng, thì có thể là họ cũng nhìn thấy chiến lược thực phẩm của Trung Quốc với cái đà gia tăng dân số bây giờ, với cái số miệng ăn bây giờ đó, thì Úc trở thành một cái nơi mà họ thôi có thể đầu tư để bảo vệ cái sự an toàn thực phẩm có tính cách chiến lược cho dân số hơn 1 tỷ người ở quốc gia này. Và dĩ nhiên đó có thể nó là một cái nguồn đầu tư tốt cho nước Úc và là phát triển giao thương giữa hai nước, nhưng mà cũng có thể nó cũng trở thành một trong những cái vấn đề gây lo ngại một khi mà các công ty có tầm vóc quốc gia hoặc là có tầm vóc chiến lược đối với nước Úc thì bị kiểm soát bởi người nước ngoài.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân nhiều.
Vâng, xin trân trọng anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.